Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu gương mặt Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ, hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới, gương mặt và cuộc sống lịch sử của Đức Maria thành Nazareth. Trong nền thánh mẫu học hiện đại, người ta ghi nhận một biến chuyển mới, đó là sự chú ý tới cuộc sống cụ thể của Đức Maria thành Nazareth và ý nghĩa cứu độ cuộc sống trần gian của mẹ để đi tới một cái nhìn tổng hợp về cả hai khía cạnh này. Từ sau thời công đồng Trung Trento, các học giả đôi khi đã quá chú ý tới các sự thật thánh mẫu học và có nguy cơ rơi vào các suy tư trừu tượng. Đứng trước tình trạng này, một số học giả công giáo nhận thấy cần phải phục hồi hình ảnh và cuộc sống lịch sử của mẹ Chúa Giêsu. Đồng thời với sự xuất hiện của nhiều sách về cuộc đời Đức Giêsu, cũng có các sách về cuộc đời Đức Maria. Trong số đó, đặc biệt có các tác giả như Delaproise, William, Beaufils, Ruskini. Nền tảng chung của các sách này là việc nghiên cứu các tập tục và thói quen của môi trường Palestina và thời Đức Maria, vừa để trao ban cho cuộc sống của mẹ chiều kích lịch sử sâu đậm hơn, vừa để lấp đầy các thiếu sót của Tân Ước. Bên cạnh trào lưu cố ý dựng lại lịch sử cuộc đời Đức Maria với sự chính xác tối đa chừng nào có thể, cũng còn có một trào lưu khác đối nghịch, đó là trào lưu lịch sử cứu độ. Trào lưu này quy tụ nền thần học rao giảng giáo lý và tái khám phá ra kho tàng giáo phụ phụng vụ, chú ý tới các điểm chính yếu của việc loan truyền tin mừng và để ra một bên hay tương đối hóa nhiều điều phụ thuộc. Cả cuộc đời Đức Maria cũng bị coi thường một cách toàn bộ, trong nghĩa nó cống hiến cho người đọc một sự thông tin tiểu sử và biến cố về Đức Maria xa lạ với lịch sử cứu độ. Trào lưu lịch sử cứu độ này đã được công đồng Trung Vatican II đón nhận và tạo ra một hiệu quả ích lợi trong nền thần học, trong việc giảng giải và đối với lòng đạo đức, vì nó thúc đẩy các học giả phải đưa Đức Maria vào trong khung cảnh toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội. Việc khám phá ra các văn thể của Kinh Thánh và đề cao khuynh hướng loại bỏ huyền thoại của thần học gia Bultmann đã dẫn đưa tới chỗ thần học thống trị trên lịch sử. Người ta phân biệt Đức Kitô của lòng tin với Đức Kitô của lịch sử và người ta loại trừ mọi khả thể dựng lại một tiểu sử của Đức Giêsu. Học giả Bultmann khẳng định rằng chúng ta không thể biết gì nhiều hơn về cuộc sống và con người của Đức Giêsu. Khuynh hướng này cũng ảnh hưởng trên nền thánh mẫu học, không trong nghĩa chối bỏ sự hiện hữu lịch sử của Đức Maria, nhưng trong nghĩa gây nản lòng cho việc xuất bản các tiểu sử khác về Đức Trinh Nữ và nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử cứu độ, sự hiện hữu của mẹ vượt quá từng đoạn. Khi phân tích các phúc âm thời thơ ấu, một vài nhà chú giải cho rằng trình thuật thụ thai đồng trinh Đức Kitô là một quan điểm thần học không có thực tại lịch sử. Dưới hình thái kể chuyện, tác giả phúc âm hẳn chỉ có ý thông báo tin cứu độ, cho biết rằng Đức Giêsu là một ơn Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại và với người bắt đầu một thế giới mới. Lập trường này trái nghịch với lòng tin thường hằng của truyền thống giáo hội đã chỉ lưu hành trong giới trí thức ưu tú, nhưng cũng đã gây ra các nghi ngờ và hoang mang cho tín hữu qua các tác phẩm được phổ biến rộng rãi. Ngày nay, người ta đã đạt được một cái nhìn hài hòa hơn giữa lịch sử và sứ điệp cứu độ, được coi như hai bình diện có tương quan mật thiết với nhau. Khi đưa ra các tiêu chuẩn có giá trị lịch sử một cách cẩn thận hơn, người ta thắng vượt được lập trường thuộc lòng cho rằng các sách phúc âm không phải là các tiểu sử của Đức Giêsu. Thật ra tuy là các tài liệu được dùng để giảng dạy giáo lý thời giáo hội khai sinh, chúng chứa đựng đầy các dữ kiện lịch sử tiểu sử. Chiều kích tiểu sử này đặc biệt có giá trị đối với phúc âm Thánh Luca, vì trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh Sử viết như sau. Thưa Ngài Teophilo đáng kính, có nhiều người đã biên soạn bản tường thuật giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Do đó học giả Amato mới nhận định rằng trong các phúc âm và sách công vụ, các quy chiếu về cuộc sống và tính tình của Đức Giêsu đã là phần tất yếu, chứ không phải chỉ tình cờ như học giả Dibelius muốn. Là phần tất yếu của việc rao giảng truyền giáo của giáo hội thời khai sinh, chứ không phải chỉ là việc dạy giáo lý như học giả Wilkins tưởng nghĩ. Trong bối cảnh đó, giới học giả cũng chú ý hơn tới Đức Maria lịch sử, được gọi với kiểu nói Đức Maria thành Nazareth, vừa để cảm thấy mẹ gần gũi như là một người trong chúng ta, vừa để trao ban sự cụ thể và thực tế cho biến cố nhập thể, chống lại mọi khuynh hướng tân lạc giáo kiểu Docetto, cho rằng Đức Giêsu chỉ có thân xác hình như mà không thật. Điển hình cho ý hướng này là tác phẩm của học giả Leonardo Boff, tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Trong đó, học giả duyệt xét Đức Maria dưới khía cạnh lịch sử, thần học và biểu tượng. Dầu sao đi nữa, thì từ nay trở đi, phải biết rằng việc tìm hiểu Đức Maria sẽ không thể là kiểu tự nhiên hay chỉ tập trung nơi cuộc sống của mẹ, mà phải được đưa vào việc loan báo ơn cứu độ Kitô một cách có cơ cấu. Trong các thập niên qua, các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh đã kiểm chứng một cách đủ chắc chắn và cho biết rằng các thánh sử đã chứng minh lòng tin của các vị dưới hình thức lịch sử và giải thích lịch sử đó dưới ánh sáng lòng tin. Lòng tin và lịch sử, giảng dạy giáo lý và chứng từ, phục sinh và nhập thể không thể tách rời nhau trong Tân Ước. Kết quả là một việc tìm hiểu lịch sử trong nghĩa duy thực nghiệm, nghĩa là chỉ chú ý tới sự tiếp nối giữa các sự kiện vượt ngoài viễn tượng Tân Ước và vì thế trở thành rất khó khăn, nếu không nói là không thể được. Vì các biến cố tin mừng làm thành sự mặc khải, các sự kiện và lời nói quy chiếu nhau và soi sáng cho nhau, không thể tách rời một phần khỏi bối cảnh Kitô toàn diện, trong đó nó có chiều kích đúng đắn và ý nghĩa đích thật của nó. Vì vậy cần phải đưa cả các dữ kiện Kinh Thánh liên quan tới Đức Maria vào trong việc loan báo mầu nhiệm của Chúa Kitô để hiểu ý nghĩa cứu độ của nó và để phân định tính cách lịch sử sâu đậm của nó dựa trên các tiêu chuẩn được thiết định một cách nghiêm ngặt. Như vậy, điểm đầu tiên cần duyệt xét là viễn tượng Kitô học và cứu rỗi của các dữ kiện liên quan tới Đức Maria. Việc nghiên cứu nền Kitô học của Tân Ước đã dẫn đưa tới một kết luận được mọi người chấp nhận, đó là biến cố phục sinh là điểm khởi hành việc loan báo Chúa Kitô từ phía các môn đệ đầu tiên, cũng như điểm khởi hành của mọi nền Kitô học. Lòng tin tràn đầy nơi Chúa Kitô, việc đào sâu sự hiện diện thần học của người và việc đọc lại lịch sử cuộc sống của người khởi đầu từ kinh nghiệm mà các môn đệ có với Đức Giêsu qua các lần hiện ra của người. Đây là điều đã được học giả Schneider khẳng định. Điều mà các phúc âm và toàn Tân Ước nói liên quan tới Đức Giêsu trần gian được soi sáng bởi lòng tin nơi Chúa Kitô trong một viễn tượng hậu phục sinh. Tuy nhiên cần phải xác định cùng với học giả Snackenburg rằng, nếu chúng ta coi ngày phục sinh của Đức Giêsu như là việc khởi đầu lịch sử lòng tin nơi Chúa Kitô, và nếu chúng ta suy tư về điều này, thì chúng ta không thể bắt đầu lịch sử lòng tin nơi Chúa Kitô chỉ với sự phục sinh mà thôi. Cả những gì liên quan tới Đức Maria cũng tham dự vào tính cách mặc khải, toàn cuộc sống của Chúa Kitô đạt điểm sáng tột đỉnh với biến cố phục sinh đã trở thành điểm tham chiếu của các môn đệ trong việc giải thích giúp hiểu biết mọi yếu tố của mầu nhiệm Kitô. Khởi hành từ sự phục sinh của Đức Giêsu, các cộng đoàn tông đồ đã thành toàn hai hướng đi. Từ một nền Kitô tập trung nơi mầu nhiệm phục sinh, điển hình như các diễn văn giảng giải giáo lý của Thánh Phêrô, sang một nền Kitô học trải rộng ra các biến cố khác trong cuộc đời Đức Giêsu. Chẳng hạn Thánh sử Marco loan báo Chúa Kitô trong khoảng thời gian từ khi lãnh phép thanh tẩy cho tới khi về trời, trong khi hai Thánh sử Matthew và Luca bổ túc giai đoạn cuộc sống ẩn dật với tin mừng thời thơ ấu. Còn Thánh sử Gioan chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô trong sự hiện hữu từ đời đời của ngôi lời Thiên Chúa và trong tương quan của ngôi lời với vũ trụ và lịch sử Israel. Chính trong nền Kitô học nới rộng đó Đặc biệt, trong việc trả lời cho vấn đề nguồn gốc của Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa và là người tin. Sự chú ý tới Đức Maria không nảy sinh từ các lý do tự động tập trung nơi gương mặt của mẹ, mà vì các lý do Kitô học, nghĩa là như một phần và là hậu quả của việc đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô.